Thưa các bạn, những điều tôi sắp nói ở đây thì đối với những vị nào mà trên 60 tuổi đều biết cái bản bản nhạc đó rồi, thì có lẽ quý vị sẽ được thấy một sự thích thú hơn. Còn những vị nào mà còn trẻ hơn có thể không biết cái bản nhạc đó, thì xin quý vị nhấn chút vài phút để tìm hiểu một cái bản nhạc xa xưa. Thưa, trong khoảng thập niên 1960, tôi có dịp đi Hồng Kông, và trong một buổi tối đi dạo phố bên Hồng Kông, trong một khu thương mại, tôi đi ngang một cái tiệm bán radio máy hát. Bỗng nhiên tôi nghe từ một cái loa phóng thanh từ cái cửa tiệm đó đang phát ra một bản nhạc hòa tấu bản Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn, làm tôi giật mình. Nếu mà phát ở Sài Gòn thì bình thường, ở Hồng Kông thì làm tôi giật mình. Và tôi cũng rất là lấy làm hãnh diện được thấy có một cái bản nhạc Việt Nam được trình bày tại nước ngoài. Tôi cũng tò mò, tôi dừng chân lại, tôi nghe cho kỹ coi cái ban nhạc nó hòa tấu như thế nào, hoặc là ban nhạc đó là họ hòa tấu từ Việt Nam, họ thu thanh vào băng vào đĩa rồi họ gửi ra nước ngoài để phổ biến. Nhưng tôi nghe kỹ á, nó không phải là ban nhạc Việt Nam, mà có lẽ là ban nhạc Hồng Kông hay Đài Loan gì đó đang hòa tấu bài đó. Sở dĩ tôi biết không phải là Việt Nam là gì, ở bên Việt Nam mà đàn tới câu này á, là ban nhạc nào cũng có một câu chêm như thế này. Câu đó là câu chêm, xin mở một dấu ngoặc, cái câu chêm này là của cố nhạc sĩ Văn Phụng. Cố nhạc sĩ Văn Phụng đã bày cái câu này, và nó thành được cái truyền thống ở Việt Nam, mà ban nhạc nào ai đàn sau câu đó là phải bắt buộc đàn câu chêm đó, là thành truyền thống rồi. Mà tôi nghe cái trong cái loa đó không có cái câu chuyện đó, thì ban nhạc Hồng Kông có biết cái câu chuyện của Văn Phụng đâu. Tôi biết là
ban nhạc đó là ban nhạc
Hồng Kông hay Đài Loan gì đó. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu tại sao một cái bản nhạc Việt Nam mà nó lại được phổ biến thật lúc đó là toàn vùng Đông Nam Á, Nam Á lẫn Đông Á lẫn, người Nhật Bản cũng đàn, người Đại Hàn cũng đàn, người Đài Loan, ban nhạc Đài Loan cũng đàn, người ban nhạc Hồng Kông cũng đàn. Thường thường thì một cái bài hát mà tung ra đó là phần nhiều là được ăn khách là nhờ cái lời ca mà nó thích hợp cho một cái số tâm trạng của một số thính giả nào đó, là đương nhiên cái số thính giả nó chấp nhận ngay. Nhưng cái này những người nước ngoài đâu có biết lời ca, đâu có hiểu gì đâu, thành ra họ nghe cái nét nhạc, dòng nhạc họ thích. Về phương diện nhạc, nhạc thì đối với người nước ngoài, tại sao họ lại chấp nhận cái dòng nhạc này? Thì thưa quý vị là nói về sáng tác á, mà nếu muốn giữ cho được cái tinh thần Việt Nam hay là Á Đông đó, thì từng từ đó các nhà sáng tác chỉ dùng hệ thống 5 nốt mà thôi, 5 nốt. Đằng này anh Lê Trọng Nguyễn á, anh không chịu dùng 5 nốt. Vì sao? Vì 5 nốt mà sáng tác không kéo nó sẽ đâm ra nhàm chán. Anh dùng hệ thống 7 nốt, là 7 nốt theo như phương Tây đó, là 7 nốt. Nốt 1, nốt 2, nốt 3, nó bốn là trong cái ngũ cung không có, nó bốn, nó năm, nó sáu và nó bảy. Nó bảy là trong hệ thống ngũ cung không có, anh dục đủ hết. Nhưng mà nghe suốt bài không có cái gì là Tây Phương cả, rất là tinh thần Á Đông. Mình sẽ, tôi xin phép đi sâu vào chút xíu để thấy tại sao mà toàn vùng Đông Á họ thích cái bài này. 3, 5, 3, 2. Cho đến đây anh Lê Trọng Nguyễn vẫn còn dùng hệ thống ngũ cung. Thành ra ngũ cung là anh chắc là không có bị lai Tây chút xíu nào, dùng hệ ngũ cung là vẫn còn tinh thần Á Long Việt Nam. Nhưng từ đây đó ảnh qua như thế này, 3 5 3 1 4, nó 4 là nó ra ngoài rồi, 6 5 3, anh đi ngang nốt 4 mà không có phá tinh thần Á Long gì cả. 3 2 6 7, bảy đó là cái nốt rồi hả, 3 5 3, bảy nữa. Anh Lê Trọng Nguyễn dứt một cái đoạn này tại nốt bảy rất tài tình, rất lạ trong cái thời kỳ đó, là thời kỳ đó là trên nửa thế kỷ này rồi mà có một người sáng tác Việt Nam mà nghĩ ra dứt một cái đoạn nhạc chỗ đó, từng từng tôi dứt chỗ đó chứ không phải là tao không dùng nốt bảy, cái dùng nốt khác hoặc là nốt rơi năm, nốt ba, nốt một gì chứ không có dùng nốt bảy bao giờ cả. Anh dùng nốt bảy cho đó, nhưng mà lạ nhưng mà hay chứ không phải dở, rất là yếu điệu lạ lướt. Anh dứt nốt bảy là rất là tài tình mà không có phá cái tinh thần Á Đông. Người bên Âu Châu, Mỹ Châu hay là kể cả Việt Nam họ không dứt cái đoạn này mà bằng ông ảnh dùng là 3 7 5 6, người ta không dứt, người ta không dùng cái nốt sáu chỗ đó, ta dùng nốt khác hoặc là nốt năm hoặc là nốt hai hoặc là nốt bảy, rất lạ nhưng mà không dở, lạ mà hay. Là tức là lúc đó là anh, cái chuyện đó là xảy ra cách đây trên nửa thế kỷ rồi, anh Lê Trọng Nguyễn coi như là có một cái nét viết nhạc tương đối rất điêu luyện, điêu luyện ở chỗ đó. À, vì thế theo tôi thấy nghĩ cái bài Nắng Chiều nó trọn bài, nó vẫn giữ được cái tinh thần Á Đông Việt Nam, Á Đông, mà anh dùng hệ thống bảy nốt thay vì hệ thống năm nốt nó dễ nhàm chán hơn. Anh dùng những nốt 4, nốt 7 không phá cái tinh thần Á Đông mà nghe rất là yếu điệu lạ lướt, nghe hay. Cái cách bố cục của bản nhạc rất chặt chẽ, câu này qua câu nọ rất thanh thoát, không có cái chuyện gì khúc mắc hết. Theo tôi tưởng đó là nhờ vậy đó toàn vùng Đông Á họ nhận xét được cái giá trị của bản nhạc Nắng Chiều mà tất cả họ chấp nhận cho họ đàn suốt cái vùng, rồi sau đó họ còn viết lời của cái ngôn ngữ xứ đó, và cái lời họ viết sau họ nghe họ tức là cái nhạc tức đến trước người Việt Nam mình nghe thì nghe cái lời như nhạc một lúc chứ những người đó người nước ngoài họ chỉ nghe nhạc không, cái nhạc đến trước rồi sau đó họ thấy là họ có nhu cầu rồi mới viết lời theo cái ngôn ngữ của xứ đó. Và trước khi để nhường cái diễn đàn này cho một vị diễn giả tiếp theo, tôi xin mạn phép đàn nguyên cái bài này để quý vị có thêm một cái ý niệm, một cái khái niệm về cái bản Nắng Chiều.